Kính thưa cô bác, anh chị em cùng các bạn, trên đường du thuyết Hoa Kỳ năm nay, dừng lại Seattle, Washington để quan chiếu cho chúng con trên con đường tu học hầu trở về nguồn cội với đấng cha trời. Con tha lời tất cả đạo hữu có mặt hôm nay cũng như không có mặt hôm nay, kính dâng lên thầy lời chào mừng nồng ái và kính cẩn. Hôm nay chúng con cũng không quên thành tâm hướng về đấng cha trời để tạ ơn ngài chuyển thầy về đây với chúng con. Hôm nay chúng con về đây được duyên lành tề tụ quây quần dưới ánh hào quang của thầy để nghe những lời vàng thước ngọc của thầy dạy. Một người cha kính yêu, một đấng từ phụ kính mến, luôn luôn lo cho đàn con của mình. Do đó, hàng năm thầy phải khăn gói lên đường từ Mỹ sang Úc, từ Á sang Âu, ta bà khắp năm châu để nhắc nhở, khuyến nhủ cho đàn con ấy. Thầy đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ ở cõi hữu vi cũng như vô vi. Cộng vào đó, thầy đã thuyết giảng trong hàng trăm băng nhựa để khuyến khích, thúc đẩy chúng con. Nhưng con thấy chúng con vẫn còn bê trễ, trì trệ, không xứng đáng với câu của thầy, còn phải tận lòng thầy. Để thể hiện câu nói tổ tiên ta thường bảo, cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông, con xin lại thầy, lại thượng đế qua thầy ba lại để tạ ơn ngài chuyển thầy về đây với chúng con.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Và cũng để thể hiện câu ăn cái nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ người đào giếng, con xin lại thầy thêm ba lại để tạ ơn thầy dù dắt chúng con tu học đến ngày hôm nay.
Nam mô Vị Kim Thật. Nam mô Vị Kim Phật. Nam mô Vị Kim.
Trước khi dứt lời, nhân dịp đầu năm dương lịch và Tết Nguyên Đán sắp tới, con kính chúc thầy trên đường du thuyết luôn luôn được dồi dào sức khỏe, cha ban cho thầy và được bình an để dẫn dắt chúng sanh cũng như tất cả bạn đạo vô vi khắp năm châu. Con thành thật đội ơn thầy, cảm ơn cô bác, anh chị em cùng các bạn. Và xin thầy ban cho chúng con vài lời.
Lòng thành hướng thượng của tất cả những người đã thức tâm hướng về nguồn cội, ngày hôm nay đã có duyên lành, kẻ đông người Tây, kẻ Nam người Bắc, để có cơ hội hội tụ nơi một căn nhà eo hẹp nhưng mà tâm thức trở về vô cùng sáng lạn. Vì chúng ta là một sinh linh bất diệt tại thế, mà chúng ta đành quên căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên nhiều khi chúng ta bận rộn trong tâm tình động loạn, đâm ra mê chấp. Ngày hôm nay các bạn khắp năm châu đã hiểu rõ chính ta là bất diệt, một sinh linh bất diệt tại thế, đến đây để học hỏi trong cơ trình tiến hóa, để học điều gì quý hơn? Chúng ta học thiện. Vậy chúng ta đã làm thiện được chưa? Chắc hẳn các bạn đã trả lời chưa. Vì chúng ta sống hiện tại, tại sao chúng ta lại mang nghiệp sát rất nhiều, còn đành giết thể xác của một con thú, nó có ngũ tạng như ta, nó có tứ quan như ta, mà ta đành giết nó để vun bồi thành một cơ thể nặng trượt mấy chục cái lô tạng này, mà đâm ra chúng ta nhiều khi có sự hung hăng nóng giận và không có giải quyết được. Cho nên ngày hôm nay duyên lành để đến với các bạn, cho các bạn thấy rõ rằng người tu dày công tu luyện chắc chắn sẽ thành đạt. Và sự ước nguyện khai trừ phần trượt của chính ta và lưu lại thanh đời đời bất diệt để có cơ hội tương ngộ. Cho nên ngày hôm nay tôi được đến đây với mọi lòng thành của các giới để được tương ngộ với nhau, rồi mới nhắc nhở cái tình thâm từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có. Ngày nay chúng ta có duyên lành tai ngộ, không màng vật chất, không màng của cải, nhưng mà ôm lấy một tập thức đời đời trở về nguồn cội, quý giá vô cùng, sức mạnh từ bi là vô cùng. Ngày hôm nay các bạn đã xác nhận rằng sự phát tâm của mỗi cá nhân đều là quý giá, và nếu chúng ta vun bồi sự phát tâm nó càng ngày càng lớn rộng thêm hơn, thì chắc tương lai thế nào các bạn cũng xác nhận rõ rằng chúng ta sẽ trở về với đấng vô cùng mà chúng ta đã hằng mong muốn. Cho nên tha thứ và thương yêu trên hết giữa bản đạo và bản đạo, vì đó chúng ta mới khăn gói trên đường trở về, là đem cái gì về? Đem tình thương và đạo đức, nó mới đưa thẳng cho chúng ta trở về nguồn cội. Cho nên huynh đệ tỷ muội đã ý thức được, dù cho các bạn động loạn đến mấy đi nữa, rốt cuộc cũng phải buông bỏ những sự động loạn đó mà ra đi, rồi lần lượt ý thức thương mến tới cộng cỏ, thương mến muôn loài vạn vật đã cấu trúc và đem lại cho chúng ta có cơ hội thức tâm ngày hôm nay. Thay cái cảnh sanh lão bệnh tử không có giá trị gì đối với chúng ta, mà tâm thức chúng ta là đời đời sinh linh của chúng ta là bất diệt. Cho nên chúng ta quy yêu Thượng Đế, vì chúng ta phải trở về cái cõi bất diệt, thì phải làm sao chúng ta phải xây dựng nơi phúc điền hiện tại. Tâm thức chúng ta luôn luôn bình thản. Khi các bạn trở về với thanh tịnh nhẹ nhàng, thì những vị thanh tịnh nhẹ nhàng ở đâu sẽ chứa đựng trong sự ngăn nắp của chính bạn do tu học. Người thực hành tu mới lập lại trật tự cho chính mình, càng lập lại trật tự cho chính mình thì càng mở rộng lượng độ, càng mở rộng lượng độ thì càng nhận được sự khoan chiếu ở bên trên. Cho nên những người đã thoát phàm là người lượng độ cao siêu, không phải là cái tâm eo hẹp như chúng sanh ở thế gian so đo rồi tự diệt mà thôi. Dễ gì có một kiếp con người, dễ gì có thể xác hiện tại, nhưng mà chúng ta cứ hủy hoại ta hoại, sanh trụ hoại diệt, rồi chúng ta rước những gì? Chúng ta sát sanh, chúng ta mang nghiệp sát, rồi chúng ta hơn thua, chúng ta được những gì? Rốt cuộc là mình chọn con đường thua lỗ. Cho nên các bạn lần lượt rồi từ bỏ cái nghiệp sát đi, rồi nó mới trở về với thân nhẹ. Lúc đó các bạn mới thấy rõ ràng các bạn không có cái ngày chết. Cho đến ngày nay các bạn kính yêu Thượng Đế, kính yêu những người truyền pháp, kính yêu chư Phật chư Tiên, thì chư Phật chư Tiên cũng bao giờ mắc được cái ngày chết của các bạn, vì các bạn đâu có chết mà phải mắc ngày đó. nhưng mà cho các vị này biết ngày sanh và không có ngày tử. Chúng ta là đời đời bất diệt. Bỏ cái xác này thì phải học qua một cái nơi khác. Bỏ cái trường hợp này thì bước qua một trường hợp khác. Cứ mãi mãi tiến hóa như vậy, chúng ta mới đến tới vô cùng. Và chúng ta mới thực hiện đại nguyện sẵn có của chúng ta: thương yêu và tha thứ. Cho ở thế gian làm mẹ làm cha, các bạn cũng biết thương yêu bằng đôi môi, nhiều khi rồi cũng giận hờn. Tại sao? Mình làm cha mẹ thì nói thương yêu mà không trót thương yêu đối với con. Làm con nó thương yêu cha mẹ thì cũng tỏ lành. Tại sao? Tại vì chúng ta đã mất trật tự, mất quân bình trong nội thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình. Nhiên hậu chúng ta mới đi trở về bến giác được. Bến giác là quân bình và thanh nhẹ. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thăm tất cả các bạn nơi đây, với sự quý yêu và phát tâm của các bạn, cho nên tôi mới có duyên lành được tương ngộ. Và lần lượt trong những ngày tôi sẽ ở lại đây cùng chung sinh hoạt với các bạn. Chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn, và chúng ta sẽ gắn hàng lại những sự rạn nứt chính cá nhân đã thực thi bất chánh cho chính mình. Và chúng ta phải cố gắng hàn gắn lại và xây dựng cho kỳ được những cái gì mà chúng ta đã làm hư hao, và tìm kiếm lại sự mất mát từ nhiều kiếp. Cho nên chúng ta có cơ hội. Giờ đây các bạn sẽ diện đối diện với tôi, chúng ta sẽ chung học hỏi trong chương trình tiến hóa. Kính yêu, thật thà, tha thứ, thành thật cảm ơn sự đón sức và sự thành tâm của các bạn hướng về tôi ngày hôm nay, cũng như hướng về đấng cha tạo. Chúng ta nên vui trong buổi họp mặt hôm nay, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục những chuyện đàm đạo tùy theo sự thắc mắc của mọi cá nhân. Và tôi sẽ trình bày tất cả những thực chất của những sự thắc mắc của các bạn, rồi các bạn sẽ nắm lấy mà tự đi về phía. Thành thật cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các bạn ở đây.
Tai cũng yếu, lỗ mũi cũng yếu, cái tim cũng yếu. Sự cảm nhận của anh bây giờ nó vậy. Rồi một thời gian nữa anh mới nói rằng tôi bây giờ khác, tôi mạnh. Tại sao? Lời nói tôi nó khác, tư tưởng tôi nó khác. Lỗ tai tôi được bình tĩnh nghe rất xa, và tôi nghe cả cái chiều hướng của thiên nhiên tôi cũng nghe được. Lúc đó là anh mới kêu mà có cái thuần phong nhĩ, ha. Và nhắm con mắt anh thấy được cái cảnh bên kia, anh mới có thiên lý nhãn. Mà ai làm cho anh? Anh phải hành. Thì trong lúc đó anh chỉ nói với người ta nói tại sao anh không có người mà anh thông minh, anh biết trước được việc đó, là tôi không biết được việc đó. Thì anh mới chỉ cho người ta phải làm như thế này và như thế này, ha. Mình là phải người cứu khổ ban vui. Trước hết chúng ta đang hành, và chúng ta sẽ cố gắng hành. Phải nghiên cứu trước khi hành, phải nghiên cứu cho đúng cái pháp này là nó hữu ích ở chỗ nào. Tại sao tôi phải làm cái này? Tại sao tôi cũng không học võ để đánh người ta ngã? Nhưng mà kỳ thật nó không sai được. Tại sao lấy cái gì chứng minh không sai được? Nói cho ông Tông Ngộ Không, ông võ giỏi nhất càng con vũ trụ mà ông phải đầu Phật. Thấy không? Vậy cho tôi được mấy ngọn mà tôi nói chuyện đi đánh người ta. Bây giờ tôi trở quay về tôi đánh tôi. Hay không? Đánh cái sự sai lầm của tôi, sự tâm tối của tôi, sự yếu hèn của tôi. Và tôi xây dựng người ta nên mạnh hơn. Thì tôi tương lai tôi sẽ trở nên món quà quý của nhân loại. Cái làm việc hữu ích hơn hay là làm việc không hữu ích? Không hữu ích, không cần thiết, mình đã làm rất nhiều. Tuổi trẻ lên thì tình dục hơn, thua tính chuyện hơn, rốt cuộc hơn cái gì đâu. Rốt cuộc bây giờ già rồi thấy có cái bệnh rồi đó. Mà nếu không lo, không sửa thì bệnh nó sẽ gia tăng. cái tánh nó càng ngày càng bộc phát ra trong sự tâm tối, rồi nó sẽ làm cho nó trì trệ thêm, chậm lục thêm. Thế đó chưa? Cho nên chúng ta đang hành cái này là để trở về với cái luật vận hành hiện tại của cơ tạng và phù hợp với cái luật vận hành của các càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy an trong tâm hồn, không có người, không có ai hết. Vì mình lo mình sửa mình, khi mình bất chiến tự nhiên thành. Hồi nào giờ anh ghét tôi mà tôi sửa cái tâm hư tật xấu, anh tới anh vô nghe chút chút, sao anh này lúc này giỏi quá, lúc này anh hiền quá, tôi thích nói chuyện với anh. Thì đâu có còn chiến tranh nữa, nhưng mà thành công. Anh thấy chưa? Cho nên cái chiến tranh ở mặt đất cũng vậy, chính trị hay là cách mạng làm gì, người này chửi người kia chửi, hai người bị tổn thương và tổn thọ luôn. Và mỗi người biết chỉ trích lấy mình thì nó tương lai nó sẽ có một cái thế giới hòa bình thật sự, chứ không phải binh đám này bỏ đến kia đạt được cái gì, không đạt được cái gì. Vì lẽ đó mà ông Thích Ca không cầm binh và bỏ luôn cả quyền chính trị. Tới ngày nay thì mọi người biết được Ngài, kính phục Ngài là một vị anh hùng, dám hy sinh tâm hư tật xấu mà hy sinh cả những của cải người phàm cho là quý, và để đạt tới cái của cải đời đời, không thể tưởng tượng được ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh mới kêu một cứu rỗi được. Trở về với sự thanh tịnh mới thấy sự bằng an trong nội tâm. Khi mà trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính anh, thì anh thấy anh đã có sẵn một tràng triết lý từ lâu. Và anh càng hành, anh mới càng thấy mình triết lý sang suốt ra đây. Và chính anh cần thiết trở về với chính anh và tự đi, hơn là hướng ngoại và quên anh và tạo khổ. Anh em, cho nên người thế gian nhiều người tới bây giờ chưa có lối thoát. Tưởng tình yêu là quý, nhưng mà dính vô tình yêu rồi chả thấy có giá trị. Tưởng tiền bạc là quý, nắm cả một đống vàng chả coi. Chính nó đang trôi buộc ta, và vì nó ta rất khổ tới ngày hôm nay, nửa đêm không ngủ. Nên nhiều chuyện rắc rối xảy tới bên mình. Mà tại sao chúng ta không hưởng của đời đời của trời Phật đã thành công và đang ân ban cho chúng ta? Mỗi người chúng ta biết tự tu tự tiến, biết học thức hòa đồng và xây dựng cái thức hòa đồng, thì số người này vui vô cùng. Nhỏ vậy thế, đừng có nói đắng. Biết nhìn nhượng với nhau trong cái tình thương và đạo đức, thì đâu có gì trở ngại và đâu có gì nghi kỵ giữa huynh đệ chỉ muội không. Để tiền nó cũng không mất, bởi vì mình thấy rõ rồi, ông muốn lấy của ai, lấy của đồng, lấy đồng bạc là nguyên lý của ngũ hành, rồi ông đem đi đâu? Ông cũng tìm ngũ hành, mà ngũ hành của ông là giới hạn trong cơ tạng, mà ông uống nước nhiều cũng không được, mà ăn nhiều cũng không được, cái gì nó đều giới hạn mà thôi, quá là bệnh. Thì tại sao chúng ta lo sợ mất? Mà chúng ta có cái gì mà sợ mất? Đến đây với hai bàn tay không, rồi võng vẹn sẽ trở ra đi với hai bàn tay không, có gì đâu mất. Có người nào đem củi xuống thế gian đầu tư làm ăn nhưng mà sợ mất? Tại sao đi như vậy mà nó có lợi? Vì chúng ta không sợ mất, thì cái lượng từ bi chúng ta mở, thanh quan chúng ta khai triển, thì mối lợi nó phải to hơn. Thay vì tôi sợ mất thì nhất định con thằng nó chú ý và nó sẽ ăn cắp thôi, chắc chắn được hay mất. Còn tôi không sợ mất thì tôi có, có ở đâu. Vì cái tánh tốt của tôi ảnh hưởng cho mọi người, và mọi người thấy rằng họ xấu, họ phải trở về tốt, thì cái khối tốt tôi càng ngày càng gia tăng. Thì cái tiệm buôn tôi hay cái gì, khách hàng đó nó càng ngày càng, nó không cấp hết tiệm tôi đâu. Nó biết, mình biết thương người ta, người ta biết thương mình. Mà mình nghi họ đó, họ tìm cách phá hoại. Tôi làm là việc gì tôi kinh nghiệm bản thân của tôi. Thì ở Việt Nam tôi nhà đại lý của hãng Mỹ lớn hơn hãng nhỏ. Khi mà anh đại lý được một công ty nào lớn ở Mỹ là anh phải làm tiền. Và khi anh lời tiền rồi bị người ta giúp cái đại lý anh. Vì ở đời này một người không có làm hết mọi việc được. Thì tôi sẽ mở đường và tôi khai thác nhiều cái thương mại khác. Rồi từ đó tôi học cái hạnh mà tôi làm như vậy, thì những người kia họ ăn năn và không có phá tôi nữa. Vì họ muốn giật cái gì tôi cho cái đấy. Rồi thế họ mắc cỡ, không làm nữa. Và sự thương mại của tôi càng ngày càng tốt. Và tôi không có khổ cực như họ mà đi dẫn cạnh tranh hay đi nói xấu tôi không. Tôi chỉ nói tốt mọi người và xây dựng cho mọi người. Nhưng mà rốt cuộc là tôi là người bán hàng nhiều nhất hơn ý. Ý dành mà ý bán không được. Vì cái tánh xấu, khi mà giật của người ta là tham. Mà khi đại lý bán thấy người ta bán chạy hàng rồi á, là tìm cách lời thêm nữa. Phải không? Thì xấu càng xấu, và cái thương mại ý càng ngày phải càng eo hẹp. Cho nên những nhà dân thương sản xuất kia nó tới nói tôi tại sao vậy? Anh bán ít hơn cho tôi trong tháng này, bởi vì nó muốn kiếm chuyện với thằng kia lo lót. Bán cho tôi ít trong tháng này. Tôi nói không có ít. Nó sẽ có nhiều hơn, mà anh không tin tôi thì anh thấy ít. Mà nếu bây giờ anh tin người ta thì tôi cũng bằng lòng sang cho họ. Rồi anh sẽ thấy họ bán được nhiều hay là tôi bán được. Họ có thể bán cho anh tháng này nhiều, nhưng mà qua mấy tháng sau thì nó sẽ ít. Thì quả thật không sai. Đúng như vậy. Khi họ muốn giật cái đại lý, họ phải cam kết tôi sẽ bán gấp mấy lần trong 3 tháng 4 tháng sau. Để họ giật cái đại lý rồi trở về họ không có thể làm được. Đó. Rồi bị sụp đổ. Cho nên từ đó trở lại mà muốn yêu cầu tôi làm đại lý, tôi nói không. Vì con người của anh không trung nghĩa, không trung tín. Chính tôi đã trung tín và khai thác cho anh. Nhưng mà anh đi giao cho người bất trung tín thì anh ráng chịu. Còn chúng tôi đây là người thanh sạch, không có giữ cái bất trung tín. Chỉ cục mặt mà đi thôi. Mà cái người kia cũng không bao giờ nên nổi. Sao hỏi người ta biết? Vì cái người tham người ta biết. Tham một lần đối với người này người khác người ta biết. Cho nên mình không có dùng cái đó. Cái đó cũng không cần thiết. Mà họ sử dụng cái tánh không cần thiết thì họ bị thua lỗ mãi mãi và không bao giờ tiến triển được. Mình làm điều cần thiết. Do đâu mình có sống? Do đâu mình có cái cơ sở làm ăn này? Do tất cả mọi tình thương xung quanh xây dựng và giúp đỡ cho chúng. Thì mình phải có trung tín, mình mới phát triển được. Mà do đâu có thể xác này? Cấu trúc từ xíu nhưng mà có, tôi mới có thể xác. Thế không? Mà tôi không bất trung bất tín, người ta cho tôi cái bản thể mà tôi không biết giữ, và tôi không lập lại trật tự cho trật tự cho chúng tôi. Tôi sanh ra cái tham lam thì tôi tạo cái tối tâm cho chúng tôi. Tôi có xác con người mà tôi không mất quân bình mà tôi không hay. Tưởng tôi là đứng đắn. Chê đạo này, chê đạo kia, đê đạo nọ. Nếu tôi làm như vậy có tiền mà tôi đúng nhân đạo. Nghĩ vậy mà sai. Thì tôi đâm ra một ngày nào đùng một cái nhào xuống một cái bệnh. Tôi hỏi anh, bạc anh để 10 từng tủ sắt cũng đem ra. Nó sáng cho cái bệnh căng xe. vì tưởng mình có mà sợ mất. Khi mà anh sợ mất là anh phải củng cố là nó kẹt. Cái luật vận hành của ngũ tạng không điều hòa, sanh bệnh tăng xê thì có gì đâu. Bệnh do tâm sanh, tương do tâm phát. Cái tâm mình thấy rằng mình còn thua súc trời Phật, thua súc nhân quả. Áo đang mặc này đang thiếu nợ của nhân quả. Tình thương hít thở này các trời Phật cấu trúc cho chúng mà mình quên đi. Hỏi cho mình phản bổn, mình nghịch lại ông trời. Thế còn thuận thiên giá cầu mà nghịch thiên giá giống. Và mình nuôi cái tính tham lam thì mình càng ngày càng đi xuống và tự hại lấy mình mà. Cho nên người Việt Nam rời khỏi quê hương dồn thấy trước khi ta cũng tham lắm. Có tiền có bạc ra thì cũng tay không. Rồi bây giờ nhờ tình thương bà con giúp đỡ mình có. Thôi mình cách nào giúp đỡ người ta. Mình thấy mình đã bước lên quỹ đạo tình thương và đạo đức rồi. Tại sao mình không thực hiện tình thương và đạo đức? Nếu người ta không nhận mình đâu có đến đây. Mình bước vào tình thương và đạo đức, mình phải làm tình thương và đạo đức. Phải có trung tín, con người mới phát triển. Người tu phải trung tín, phải biết ông trời cho tôi phải chịu. Và tôi tin nơi ông trời để tôi giải thoát, chứ không làm cái điều nghịch lại. Tôi hay hơn là thất bại. Nhiều chuyện chúng ta đã làm tâm tối mà tưởng là mình hay, đã thất bại nhiều keo rồi chứ không phải một keo. Ngay sự cãi vã của gia đình, bạn bè, chuyện làm ăn hơn thua thời cuộc, chính ta đã tạo cho ta những sự lu mờ rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay thích tâm tu thì phải trung tín, trung với đạo và tin đạo. Đạo ở đâu? Đạo là sự quân bình trong chân thức của mọi cá nhân, chứ không phải đạo ở chùa, là đạo ở nhà thờ. Khóc ngay từ chân tâm của chúng ta phải trở lại với sự quân bình sẵn có trên mình, thì cái thức nó mới mở, nó mới quy về cái chân thức sáng suốt. Cho nên tu mà nhiều khi nó tôi tu như thế này thấy khó khăn quá tôi bỏ rồi tôi kiếm cái đạo khác, thì cứ dần dần đi lung tung đạo này tới đạo kia, rốt cuộc đời nó đâu có đợi mình đi tìm. Thế tới tấp giật cái ngã luôn. Cho nên đạo nào cũng là một cái mà phải tìm hiểu cái nguyên lý, nguyên do đứng đắn tại sao tôi tu cái đạo này, chứ không phải tôi tin bậy mà tôi tu. Tôi phải xét trước xét sau để tôi tu. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của tôi, chứ không phải tu là tôi chung như tôi nghe lời người ta. Ta ăn gì tôi ăn nấy, không có. Phải nghiên cứu cái thiếu sót của tôi. Cái này tôi dư thì tôi bỏ, cái kia đủ thì tôi giữ đó mà tôi đi. Thấy không? Đừng có làm quá. Nhiều người tu cũng vậy, dặn soi hồn 15 phút làm giờ rưỡi, làm 2 tiếng. Càng ngày càng nhiều thì càng khổ thêm. Cái gì mà quá là không được. Cái gì nó phải có chừng nó mới tiến triển được. Mà làm quá là nó hư. Người ta dạy mình thể thao 7 lần làm tới 20 lần có ích gì đâu. Người đi trước người ta đã nghiên cứu rồi. Cho nên làm cho mình sai thêm thì mình học làm gì? Mình phải giữ đúng như vậy. Một thời gian bao lâu thì mình có kết quả. Chứ tu không phải là thi đua để hay. Tu mà lập lại sự quân bình cho chính mình mới lại. Còn tu mà thi đua với người ta là thất bại. Với tôi đi học võ, tôi đi đua xe hạ đạp còn hay hơn. Phải không? Tôi cũng có thi đua. Cho nên con rùa nó tu thành đạo mà người ta tu cái thành quỷ hoài. Con rùa nó tu nó hít thở, nó uống chút nước lạnh mà nó bình tĩnh, nó khép mình nó tu vậy. Rồi 1000 năm sau nó nghiêng cái mình nó cũng lên thiên đàng. Mà chúng ta nôn nóng như con thỏ chạy tung chạy đủ thứ rồi rốt cuộc thất bại. mất xác luôn. Cho nên phải bình tĩnh giữ cái lề lối êm lặng như vậy đâu mà thôi thì mới có kết quả. Nhiều người nôn nóng lên tôi tu gì, tôi phải thấy ông tiên, thấy ông Phật liền là sai rồi. Chính mình chưa thấy, thấy ông tiên Phật nào. Tại sao mình không thấy mình thì mất bình tĩnh? Mà muốn thấy mình thì phải thấy cái tội lỗi của mình trước, thấy sự sai lầm, sự ngu muội của mình trước mới thấy được cái chân giác của chính mình. Chứ đừng ôm đến khôn ngoan đó mà đi lạc đà. Người ở thế gian hay chặt, cho nên ông Phật cũng chịu thua là vậy. Ông Phật ngồi ở trong nhà, trong chùa mà cũng phải chịu thua. Có đứa thích thì sơn ở bằng vàng, có đứa không thích thì sơn ở màu nâu, cũng chịu thua luôn. À, có gì thắc mắc nữa không?
Thưa thầy, cho con nghe, con sẽ đi lần lượt từng câu một, xin thầy chỉ dạy con. Câu thứ nhất con đã vào pháp lý vô vi thiền định được 5 tháng, thì kể từ cái ngày con tập tới hôm nay con đã bắt đầu trường chay và diệt dục, là con quyết tiến. Cái vấn đề uống nước thì con đã áp dụng, hồi nhỏ con cũng đã áp dụng, mà sau thời gian này con dùng cà phê thì giờ con cũng đã bỏ cà phê và dùng nước như thầy giảng. Thì với cái tuổi của con như vậy có đủ thời gian để thanh lọc cho cái số ngày còn lại không? Đó là câu hỏi thứ nhất.
Được chứ, có ý chí là được, không cần tự tác. Sự quyết tâm của mọi hành giả mà có ý chí cương quyết là đủ thời gian. Tại sao? Vì trước kia mình sai lầm, sau đó nhỏ mọn thì nó ép cơ tạng, và ngày nay mình học từ bi và thực hiện từ bi, nó mở cơ tạng và nó thực hiện những cần thiết và không cần thiết, thì xe của chúng ta không bị hư, cơ thể này không bị hư, và nó sẽ được chuyển hóa để được tu. Nếu quyết tâm và không thay đổi bất cứ gia nào thì nó phải đi tới và nó sẽ đổi tiêu.
Câu thứ hai,
căn cứ theo bằng chứng chúng tôi trước khi tôi chưa tu, mặt mũi tôi là chết yếu, nhưng mà ngày nay tôi tu nó đổi tiêu như thế này. Nó có bằng chứng chứ, lấy cái hình coi anh thấy hai hình khác nhau, trước chưa tu và sau tu khác nhau, cho nên phải có bằng chứng.
Là con không biết rằng mình tại tới cái tuổi mình, cái nội thức mình giác, hay là tại nhờ cái pháp thiền định này mà nó làm con thức. Thì bây giờ những cái sai lầm hồi trước đó, cái sân si hồi trước, cái giận hờn hồi trước đó, thì bây giờ nó đổi hẳn. Mà bây giờ con vẫn thấy những người sân si hay là giận hờn trong cái hoàn cảnh của con hồi trước đó, giờ con thương họ vô cùng, vì mình thấy họ là cái bệnh, thấy rõ như vậy. Thì cái kết quả mà ngày hôm nay đó, con cũng còn tự hỏi rằng do cái pháp lý vô vi mà con thực hành nó đem đến, hay là tại cái tuổi mà đến cái lúc nó thức mà con biết được.
Cái pháp lý vô vi là chắc chắn nó phải thay đổi. Nếu mà anh không có vận hành như vậy thì cái chiều hướng nó không thay đổi, và nó sẽ tiếp tục so đo nắm này. Và bây giờ anh nhờ đổi cái chiều hướng đi lên thì nó thay đổi hẳn. Nhưng mà còn phải đổi. Và dứt khoát thấy rõ ta eo hẹp, giải quyết được. Đừng cho mình là lớn, lớn mà lớn cũng chê, thì nó càng càng à.
cái sự kiện mà thầy vừa giải đấy thì con thấy rõ. Hồi trước thay vì mình thấy mình giận, mình hờn, mình chống lại những cái ý kiến mà nó ngược lại ý kiến mình, thì mình thấy nó khó chịu vô cùng. Thì bây giờ con cảm thấy rằng nếu mà trước những cái sự kiện như vậy đó, tâm hồn mình thảnh thơi, lắng dịu mà nó rung động, sung sướng, mà mình cảm thấy thương người ta, cái đó là thưa thầy con đã đạt được kết quả như mong muốn được chưa?
Đó là mới một giai đoạn đầu thôi, rồi còn nữa, còn nữa. Khi mà anh được thanh nhẹ rồi, sự việc nữa chưa xảy đến và anh đã giải quyết rồi, lúc đó anh mới thấy rằng bắt đầu mở một phòng quay. Cho nên thấy cái pháp và nó đưa cho chúng ta đến rõ ràng là lập luận tình thế 100% đối với tánh trước như sau. Anh thấy không? Nhờ cái pháp này, vì cái pháp này nó thuận chiều, thuận thiên ý. Khi anh làm pháp luôn thường chuyển đầy rúng đầy ngực, tung bộ đầu là thuận thiên ý, đi một vòng. Còn hồi trước mình không, nhập sanh dục là ăn thua đó, cứ đi ra đây mà chạy về thôi. Còn bây giờ không, nó đi ngay, nó khác. Nhưng nó mở mấy cái chỗ này tùy thức, tùy trình độ tu và anh hy sinh cao độ của chính mình. Nhưng mà phải làm phước, phải làm phước rất nhiều. Khi tôi tu, tôi không tiền mà tôi làm phước, cái chuyện đó nó là gạt. Mà không biết ở đâu thúc đẩy, cũng nhờ cái thay đổi tâm tánh rồi mà thấy, cảm thấy cái việc làm đó nó hay quá, phải làm. Không tiền cũng làm phước, mừng cho những gia đình được sống và phát đạt cộng với sự hy sinh của chính mình mà họ đạt được, thì mình cảm thấy mừng trong tâm chứ không dám khuyết lắm. Cho nên đến giờ ngày nay tôi mới thấy là tôi bây giờ tôi cũng không tiền mà tôi vẫn, cái tâm cũng vẫn làm phước, chứ không có làm được gì hơn làm phước hết, giúp được người ta tôi mừng. Cho nên tôi bệnh đau tim, đâu có ngồi nói chuyện gì hoài được đâu. Nhưng mà nói ngày nói đêm cũng nói rồi, ông Trần trả lại, ông Trần cho lại sức khỏe cho tôi, tin nơi ông Trần, tôi tin nơi cái đấng cha lành không bỏ tôi. Bây giờ tôi có chết liền, bây giờ tôi cũng nói cho thầy biết phải làm như vậy để đi tránh, thì nếu mà không làm như vậy không phải đi tránh.
Giờ thưa thầy, câu hỏi tiếp nữa là con được biết một cái người bạn con cho biết rằng dưới cái tu tắc của mình đây đó, nếu mình không đủ dày công đức, mà cái công đức ở đây đó, theo thiện nghĩ của con đó, là phải có một cái việc làm phước đức và tu từ xưa, từ lâu, nhiều đời, nhiều kiếp, thì mình mới áp dụng cái phương pháp tu tắc này được. Còn bằng không thì nó có tai hại. Tai hại đây là gì? Tâm linh. Có thể rằng mình đi quá mau, mình sẽ phải dốc. Thì thưa thầy, cái gì đó thì như vậy.
Cho nên họ nói, nhưng mà lấy cái bằng chứng gì mà thấy tôi đã làm phước nhiều kiếp? Thấy không? Mà họ lấy cái bằng chứng gì mà họ nói dày công nhiều kiếp? Nói thôi. Vì con người vói không tới, và dùng cái lý trí hạn hẹp mà bài như vậy. Cái kỳ thật là cứ vượt tuần tự hành và đi tới. Cho nên cái pháp này nó không phải là tắc lắm, nhưng mà nó trở lại với trật tự của chính nó. Nó tắc lắm, bởi vì anh làm gì không ngoài khả năng của anh. Trong phạm vi giới hạn của cơ tạng của anh đang vậy. Và trong lý trí phàm trược đang được cởi mở, chứ không có làm hơn được. Rồi từ đó anh mới đi tới chỗ thanh đó. Nó rất trật tự chứ không có làm càng được. Họ nói đó thì mình làm càng, để cho anh nên đi tu chùa để nghe hạt tụng niệm, hay là nói ô áo ớ rồi về không có kết quả. Nhưng mà họ lại cứ việc nhiều kiếp như vậy mới được thức tâm làm Phật. Thì từ hồi nhỏ tới lớn anh đã nghe rồi, đâu phải mất đi. nghe đó người ta nói từ lâu rồi nhiều kia, nhưng mà ngày nay mình tu ngắn gọn như vậy mình thấy đổi đất đổi tâm tánh. Hỏi nếu mà chúng ta làm tầm tuần tự nhẹ nhõm làm như người ta thì 5-6 tháng chúng ta có kết quả gì? Không kết quả gì hết, chắc chắn là không có kết quả gì hết, chút thêm sự nghi ngờ và sân si mà thôi. Còn cái này chúng ta thực hành chúng ta thấy có kết quả, nhưng mà chính ta là người chứng nghiệm sự thành công chứ không phải hỏi người khác nói như vậy, anh kia nói như vậy, chị kia nói như vậy, ông này nói như vậy, không đúng. Tôi phải chứng nghiệm đúng hay là không, thấy không? Còn nếu mà anh không chứng nghiệm được, không được, vô vi không cho phép. Anh phải chứng nghiệm được để làm gì? Để vun bồi sự sáng suốt của anh, và anh nắm vững hơn anh mới thật sự sáng suốt. Anh nắm chưa vững không có sáng suốt. Anh nghĩ chỗ này chưa? Chứ quan trọng nhất người tu hiện tại trên quả địa cầu này bị sai lầm và bị ý lại. Mà vô vi không, phải chứng nghiệm. Mình chứng nghiệm sự thay đổi, thế rồi hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Những cái trần trược anh cố gắng tu hướng thượng thì những cái của cái trần trược anh nó phải dâng ra khỏi, không có còn lưu trong cơ thể anh nữa, trong tư tưởng anh nữa, không có được quyền lưu luyến với anh nữa, và nó sẽ lập lại một của cái mới đời đời là không bao giờ bị mất nữa ở tương lai, mới là có giá trị. Anh thấy không? Chứ còn tiền bạc ôm đó thì mất đó, mình đã thấy rồi. Chính anh đã có đó rồi mất đó. Rồi sao? Anh đang đi câu hỏi thôi. Cái gì cái môi trường cũ? Nhưng mà tôi đã tu trường thở bé tới đây. Bao nhiêu sự kích động và phản động, chính tôi đã tụng niệm rất nhiều và tôi tích tâm. Ngày nay tôi nắm được cái pháp mở ra cho tôi thức tâm và tôi tiếp tục hành trì nữa, thì tôi mới dồn từ trước tới giờ tôi vẫn tu, tôi không tu, không tu. Thì lúc đó anh mới chứng nghiệm được tôi đã tu nhiều kiếp qua, trong lúc anh sanh ra làm người tới bây giờ là anh đã tu. Nếu anh không tu thì đâu có gia đình, đâu có thuận mà nuôi anh. Nếu anh không có lo học hỏi, không có kiên nhẫn để học văn học tự xã hội đâu có dùng không? Anh thấy không? Đã tu rồi. Mà ngày nay anh cộng một cái về thiên nhiên tâm thức thì mới kêu bằng đời đạo sống tu. Đã và đang tu. Mà khi anh thanh tịnh rồi anh thấy tôi tiền kiếp anh tu, nhiều kiếp anh đã tu. Lúc đó anh tự chứng nghiệm cho người khác cái nghiệm. Anh thấy không? Cho nhiều người đọc sách rồi cứ nói càng, chính họ cũng chưa chứng nghiệm hẳn. Còn người vô vi là phải tự chứng nghiệm những chuyện này kia. Anh sẽ coi lại những cuốn phim của quá trình của anh. Từ đâu, từ bao nhiêu kiếp đã làm những việc gì. Hung ác có, hiền hậu, đủ thứ đấy. Mà di sản đem tới ngày nay còn được một phần phước để có cơ hội tu. Là cái vốn tu học trước kia đã có nhiều, thì bây giờ mình phải nắm đi. Khi mà anh thanh tịnh rồi, anh kiểm chứng rõ ràng á, lúc đó anh sáng suốt và anh đã đi rất vững vàng, không lệ thuộc vào một người nào. Bữa nay có tôi có sự hiện diện, anh hỏi tôi trả lời. Nhưng mà ngày mai không có sự hiện diện của tôi, anh vẫn sáng suốt đi. Đó mới là người chân thật. Rồi không có ông Tám thì tôi không được. Sai rồi. Tôi là ông Tám còn đi đâu tìm ông Tám nữa. Ông Tám cũng ở trong cái khám tù như tôi, mắt mũi tai miệng tư quan ngũ tạng như tôi. Có khác chỗ nào đâu. Mà nhờ ông khép tâm và dùng ý chí ông thoát khỏi khám tù này. Tôi bây giờ tôi tu, tôi thiệt thòi, tôi khép tâm, tôi bảo thật. Để tôi thoát cái cảnh tù tội. Cái khám ràng buộc tôi là càng không chịu trời. Mà nó thể hiện trong cái tiểu thiên địa này. Tôi vốn không phải người ở trong. tiêu trong này. Đây là chuyện trên bền đi lên tu để đọc tất cả những kinh sử bao nhiêu kiếp mình đã tu học, đặt trước hết là đặt cái niềm tin quỳ không. Thế gian để chứng minh cho chúng ta thấy là đến với cái không và phải về không đó rồi đó. Yên tâm để mà đặt được.
Vậy thì thầy tiếp theo nữa là cái việc tu của con đó, thì con quyết chí dũng tiến, tuy nhiên con làm thì đã con làm thì phải làm cho được, nó tới cho đến đích. Và làm một lúc tất cả mọi việc như trường trai, diệt dục và tu tiến thiền định gấp gáp như vậy, thì nếu mà trên cái lý đời đó họ cho rằng có thể rằng mình dục tốc bất đạt, tuy nhiên con cảm thấy rằng muộn màng, mình phải đi gấp. Như vậy thì làm một lúc tất cả